Đan Vũ Càn Khôn, chương 444, Chiến trường và giai đoạn khởi động 2, góc truyện audio.com. Trong chiến trường, những người tham chiến đều giao phong cùng một chỗ với 7 yêu thú, tất cả những biểu hiện này đều lọt vào mắt những người quan sát trên chiến trường, nghị luận vô cùng náo nhiệt, trong đó sự chú ý của mọi người tự nhiên đặt lên những người đến từ Thiên Cơ Đỉnh Võ Tôn. Mà Tần Phàm chính là người tiến vào Chân Vũ Thánh Địa ngắn nhất tham gia thiên tài chiến nhưng cũng hấp dẫn sự chú ý của một số người. Bất quá, mọi người tựa hồ không coi trọng thực lực của hắn lắm, phát hiện hắn ngoại trừ chỉ né tránh thì không có bất kỳ hành động gì khác. Cho nên rất nhanh, lực chú ý của mọi người đặt lên người hắn liền ít đi rất nhiều. Dù sao thì cả chiến trường lớn như vậy, có nhiều cao thủ cường giả như vậy thì đối với những người quan sát tiền quảng trường mà nói thì ngoại trừ thưởng thức ra cũng còn là cơ hội học tập, bọn họ cũng không muốn hao tốn quá nhiều thời gian lên người Tần Phàm. Nhìn kia, Mạc Y Đại Khôn Quốc kia thậm chí đã vượt qua Sa Vũ và Dịch Khuyết mà dẫn đầu. Thật là bất khả tư nghị a, hắc vụ trên người này là gì mà những yêu thú kia thậm chí như hoàn toàn không thể ngăn được hắn. Chậc chậc, sau vài năm tiến vào Thiên Cơ Đỉnh, thực lực Mạc Y này quả nhiên đề cao không ít. Lần thiên tài chiến trước ta cũng có xem, Mạc Y này đoạt vị trí thứ ba, bất quá khi đó hắn không lợi hại như thế này. Dịch khuyết đại ly quốc tựa hồ không muốn ở phía sau Mạc Y, hắn đã tăng tốc rồi. Sa Vũ cũng vậy, ha ha, thực lực những gã dẫn đầu thiên tài chiến lần này đều không cách nhau nhiều lắm, hiện tại bọn hắn đã bắt đầu phân cao thấp với nhau. Ha ha, người các đoán lần này ai đến được thành trì đầu tiên? Ta nghĩ là Dịch Khuyết a, ta vẫn cảm giác thực lực hắn dường như vẫn chưa phát huy ra hết toàn bộ. Ta lại coi trọng Mạc Y, vũ kỹ Mạc Y này rất quái dị, rất có ưu thế. Đao pháp Sa Vũ chạy dài không dứt, bước tiến lại thập phần ổn định, lấy bất biến ứng vạn biến, ta cảm thấy hắn có khả năng nhất. Những người tham chiến càng lúc càng tiến vào sâu trong đám yêu thú, trận chiến giữa người và thú trên bình nguyên cũng càng này trở nên kịch liệt, khiến người trên quảng trường không ngớt lời nghị luận. Ha ha, Kim trưởng lão, xem ra thực lực những người tham dự thiên tài chiến lần này cao hơn lần trước a, đã hơn một khắc rồi mà tựa hồ không có người nào trọng thương. Mà lúc này, ở trên gác cao thần điện, Dương trưởng lão nhìn tình cảnh quảng trường phía dưới, vuốt vuốt hàm râu dài, gật đầu mỉm cười nói. Đúng là như thế, ba người Dịch Khuyết, Sa Vũ, Mạc Y này so với ba năm trước thì cũng đề cao hơn rất nhiều. Xem ra khoảng cách đến cảnh giới võ tôn của ba người họ cũng không còn xa nữa, có thể năm nay là đột phá hoặc chậm nhất là sang năm. Kim Thượng cũng nhìn tình cảnh trên chiến trường, gật đầu nói. Ba người này đúng là không tệ, nhưng còn Tần Phàm ngươi nói thì cũng tương đối khiến ta cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn lại lợi dụng đàn yêu thú này tôi luyện thân pháp, thoạt nhìn thân pháp hắn rất lợi hại. Vô luận là yêu thú công kích ở góc độ nào thì hắn cũng đều có thể tránh né một cách hoàn mỹ. Ánh mắt di động trên chiến trường của Dương trưởng lão khi nhìn đến Tần Phàm thì bỗng nhiên tỏa sáng lên, nói ra. Đích thật là như thế, tiểu tử này thật là tài cao gan lớn a. Mặc dù những yêu thú này dường như khó động tới hắn nhưng hắn cũng không cần bừa bãi như vậy. Hơn nữa hắn giống như một chút cũng. Góc truyện audio.com, không vội a, vì thực lực hắn bây giờ vốn có thể xếp hạng đầu tiên nhưng hết lần này đến lần khác lại rơi vào phía sau. Nghe được thanh âm Dương trưởng lão, Kim Thượng cũng nhìn về bóng người màu xanh, ngay sau đó cũng sợ hãi, than nói. Hắc hắc, đoán chừng Tần Phàm này đã nhìn thấy yêu thú ở phía trước càng thêm lợi hại nên hiện tại cho dù mau hơn nữa thì cũng sẽ chậm lại. Hắn hiện giờ ổn định, lại còn có thể tôi luyện thân pháp, bản thân ta càng thêm thưởng thức hắn, hy vọng hắn sẽ mang lại một hồi kinh hỉ. Dương trưởng lão cũng híp mắt lại quan sát, mở miệng nói. Tần Phàm này, tựa hồ là công kích phòng ngự hay là thân pháp cũng đều tương đối không tệ, điều khiển một thân kình khí lại vô cùng tự nhiên. Hơn nữa ta tựa hồ cảm giác được khí chất trên người hắn chỉ ở luyện dược sư cao cấp mới có. Hắn chỉ là một thiếu niên 18 tuổi thôi a, quả thật có chút khó tin. Khuông trưởng lão ở bên cạnh cũng chú ý tới Tần Phàm, trong lòng không khỏi dâng lên các ý niệm. Không trách được Thánh Tôn lại nhìn chúng hắn, mà trong chiến trường lúc này Tần Phàm đang toàn lực triển khai thân pháp, không ngừng né tránh công kích đến từ bốn phương tám hướng. Đàn yêu thú này dày dặc, hầu như chưa đi được một bước thì Tần Phàm đã bị vô số đòn công kích đánh tới. Bất quá, lúc này Tần Phàm lại có thêm quyết định của mình, kể từ lần trước sau khi hắn đột phá lưu tinh bộ đến cấp hoàn mỹ ở Nam Hoang thì ngoại trừ có chút luyện tập trong không gian kim liên ra thì hắn cực kỳ ít có cơ hội như thế này. Lưu tinh bộ, thân như lưu tinh, nhanh như lưu tinh. Hắn nghe Cổ Mặc nói, sau khi lưu tinh bộ đạt đến cấp hoàn mỹ thì tốc độ và né tránh nhất định phải đạt đến mức hoàn mỹ. Đàn yêu thú dày đặc này chính là một cơ hội tuyệt hảo cho hắn tu luyện. mỗi một yêu thú đều công kích hắn từ một hướng khác nhau, Tần Phàm hoàn toàn có thể tu luyện thân pháp của mình ở chỗ này đến tình trạng không còn góc chết. Dĩ nhiên là hắn cũng đã nhìn thấu vì tu luyện thân pháp mà hiện tại hắn đã lọt ở phía sau. Bất quá hắn cũng không để ý lắm, bởi vì hiện giờ các loại giác quan của hắn đã cực kỳ nhạy cảm, lại phối hợp với vọng khí thì hắn có thể biết rõ ràng những yêu thú ở phía trước lợi hại hơn rất nhiều. Yêu thú ngăn trở người tham chiến hiện tại chỉ là lục giai sơ cấp mà tiếp theo chính là lục giai trung cấp, cuối cùng chính là lục giai cao cấp và đỉnh phong. Nếu như so về tốc độ thì hắn hoàn toàn có lòng tin có thể vọt về phía trước ở giai đoạn cuối cùng. Quả nhiên, chỉ một lát sau, khi những người tham chiến đến khu vực yêu thú lục giai trung cấp thì tốc độ liền chậm lại, ngược lại Tần Phàm đang chậm rãi tiến về phía trước, ở nhóm cuối cùng dần dần tiến về nhóm ở giữa. Ồ, như thế nào mà tốc độ bọn Mạc Y Sa Vũ lại chậm như vậy? Không chỉ bọn hắn mà tốc độ những người ở phía trước cũng chậm rất nhiều rồi. Chẳng lẽ vì tiêu hao quá lớn mà hiện giờ cảm thấy mệt mỏi? Ha ha, chẳng lẽ các ngươi không quan sát hết sao? Thiết Bối Ngân Lang, Tử Văn Bạch Hổ, Thiết Trường Hắc Hùng. Tất cả những yêu thú này đều là yêu thú cường đại, không phải là yêu thú sơ giai như vừa rồi, cho nên tốc độ tham chiến của bọn người kia tự nhiên chậm hơn rồi. Thì ra là thế, không đúng, có một người tốc độ vẫn không chậm. Các ngươi xem, vừa rồi Tần Phàm kia chỉ xếp sau vị trí 40 nhưng hiện giờ đã ở trong top 20 rồi. Cách chương.